Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Irene, giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong những trích đoạn tin mừng của những ngày vừa qua, Chúa Giêsu trình bày cho các môn đệ hai con đường hẹp rộng để tiến vào nước trời, rồi sống làm sao để sinh những trái tốt của lòng tin và đời sống thánh thiện. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cách cụ thể hơn về mẫu hình người môn đệ chân chính và khôn ngoan. Trước hết, Chúa Giêsu nói: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi." Quả vậy, người môn đệ chân thật sẽ sinh hoa trái tốt là sự phục vụ vì Chúa Giêsu và lời của người. hãy nhìn công việc phục vụ của người môn đệ để phân định căn tính của họ là chân thật hay giả dối. Phục vụ vì Chúa Kitô hay phục vụ vì lợi ích cá nhân? Muốn đạt hạnh phúc viên mãn trong nước Thiên Chúa, không phải chỉ có một lòng tin lý thuyết là đủ. Không phải nghĩ hay, nói giỏi hoặc những lời cầu nguyện thâm sâu, đẹp đẽ. Nhưng người môn đệ của Chúa Giê-xu phải thực thi lời dạy của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Rồi từ mẫu hình người môn đệ nói trên, Chúa Giê-xu đi đến khẳng định rằng, ai biết đem lời của người ra thực hành trong cuộc sống cụ thể, thì đó mới là người khôn ngoan, biết xây nhà trên nền móng kiên cố. Bằng không thì là kẻ ngu dại, chỉ biết xây nhà trên cát, dễ sụp đổ. Tin mừng của Chúa Giê-xu là như thế. Để sống, để thực hành, chứ không phải chỉ để nói suông, nói cho vui tai. Nghĩa là lời của Chúa phải dẫn đến việc làm nơi cuộc sống Kitô hữu. Chúa Giê-xu đã yêu thương con người, nhập thể và sống kiếp con người cụ thể, và rồi chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Đó là một tình yêu hy hiến vô điều kiện mà Thiên Chúa tỏ ra cho nhân loại. Do đó, tuyên xưng Thiên Chúa nhập thể làm người không phải chỉ là tuyên xưng một chân lý, mà thiết yếu là đi vào con đường nhập thể của Ngài. Cụ thể là sống, là áp dụng tình yêu ấy trong cuộc sống hàng ngày với những người xung quanh. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giê-xu cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa lắng nghe và thực hành lời của người, và đó như là điều kiện để được coi là người môn đệ chân chính của người. Phải, lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa trở thành căn tính của những ai muốn bước theo Chúa Giê-xu làm môn đệ. Không thể có Kitô giáo và niềm tin Kitô mà không có dấn thân. Không thể là một môn đệ Chúa Kitô mà không đi lại con đường của Ngài. Không thể rao giảng tin mừng bằng những lời nói suông. Không thể sống niềm tin Kitô mà không mỗi ngày cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời. Noi gương Thánh Irene xưa kia mà giáo hội kính nhớ hôm nay, vị thánh nổi tiếng về tài hùng biện cũng như đời sống hy sinh và rồi chết vì đạo Chúa, nên đã đưa nhiều người trở về với đức tin Công giáo. Ngày nay, chúng ta cũng hãy thực hành lời Chúa cách chân thành và cụ thể, để làm cho điều chúng ta nghe, suy niệm, trở thành khả tín trong cuộc sống của mình. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn can đảm sống đúng căn tính của người môn đệ, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Lời Chúa là cội nguồn sức sống vô biên. Lời Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông. Lời Chúa là đường vào
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Thanh Hóa. Đức giám mục tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường tuyên xưng đức tin tại giáo phận Thanh Hóa. Lúc 17 giờ 30 phút, Chủ nhật 24 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã cử hành thánh lễ mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Bautista. Hiệp thông trong thánh lễ, có đức cha Tân Cử, Giuse, Nguyễn Đức Cường. Cha đại diện đức giám quản Mikae, Trịnh Ngọc Tứ. Quý cha xứ chính tòa và tòa giám mục. Quý sơ và quý thầy chúng sinh, cùng đông đủ mọi thành phần dân chúa của giáo xứ chính tòa. Cũng trong thánh lễ này, đức cha mới Giuse đã cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo huấn của giáo hội. Mở đầu thánh lễ, đức tổng giám mục Giuse đã một lần nữa long trọng giới thiệu đức cha Tân Cử Giuse với cộng đoàn hiện diện và nói lên ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong bài giảng thánh lễ, đức tổng nói: Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta suy tư về ý nghĩa hiện hữu của con người trên trần gian. Đó là điều đức tổng giám mục Giuse nhấn mạnh trong bài giảng lễ. Ngài chia sẻ: Cũng như Gioan, chúng ta ai cũng có một ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật nhắc nhở chúng ta về kỷ niệm chào đời, thời khắc linh thiêng khởi đầu cho một sự sống chúa ban. Thế nhưng, trên thế giới ngày nay, đặc biệt là tại Việt Nam, nạn phá thai tràn lan đã khước từ rất nhiều ngày sinh nhật. Một số bậc cha mẹ đã không cho những đứa con của mình có ngày sinh vì không chấp nhận để con mình có sự sống. Bởi vậy, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhở đến sinh nhật của mỗi người chúng ta, giúp chúng ta nhận ra thời khắc linh thiêng của ơn ban làm người, mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Trích dẫn đoạn tin mừng: Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi người hướng về tương lai với niềm hy vọng. Gioan Bautista đã lớn lên trong ân nghĩa Chúa và trở thành người đi trước công bố sứ vụ của Chúa Giêsu, đấng cứu thế. Đến lượt chúng ta, nhờ tái sinh trong bí tích rửa tội, chúng ta cũng bước vào đời sống mới với niềm mong mỏi theo gương Thánh Gioan Tiền Hô, ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin. Cuối cùng, liên hệ đến sự kiện trọng đại sắp tới của giáo phận, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Giám mục Tân Cử Giuse Nguyễn Đức Cường. Theo ngày, ngày 27 tháng 6 năm 2018, cũng là ngày sinh nhật của đức cha mới Giuse. Qua bí tích truyền chức, đức cha Tân Cử được khai sinh trong sứ vụ mới, sứ vụ mục tử cho đoàn chiên giáo phận Thanh Hóa. Sau bài giảng, đức cha Tân Cử Giuse tiến đến trước bàn thờ để thực hiện phần tuyên tín trước sự chứng kiến của đức tổng Giuse, quý cha đồng tế và cộng đoàn dân chúa hiện diện. Tiếp theo phần tuyên xưng đức tin là lời tuyên thệ trung thành với giáo hội và đức giáo hoàng, tuyên hứa sống thánh thiện, gương mẫu, chu toàn mọi trách nhiệm của một người mục tử. Sau lời tuyên thệ, đức giám mục Tân Cử, đức tổng giám mục Giuse và cha đại diện đức giám quản Mikae cùng ký vào văn bản chứng nhận việc tuyên tín và tuyên thệ để chuyển sang Roma. Thánh lễ kết thúc trong niềm tin yêu và phó thác trong tình yêu Thiên Chúa của giáo phận Thanh Hóa. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng ngôi lời. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tu sĩ dòng ngôi lời canh tân niềm tín thác nơi Thiên Chúa, hăng say loan báo tin mừng và làm chứng tá bằng đời sống huynh đệ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, dành cho 155 tham dự viên tổng tu nghị thứ 16 của dòng ngôi lời, khai diễn hôm 17 tháng 6 vừa qua, và kéo dài 4 tuần lễ tại trung tâm Nemi của dòng, với chủ đề là Từ mọi dân nước và ngôn ngữ, chia sẻ cuộc sống và sứ mạng liên văn hóa. Đức Thánh Cha nói, cần tín thác nơi Thiên Chúa và sự quan phòng của Chúa, vì biết phó thác trong tay Chúa. Đó là điều thiết yếu trong đời sống Kitô và đời sống thánh hiến của chúng ta. Như Thánh Arnold, chúng ta là những người đã cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đừng để nơi chúng ta có sự sợ hãi và khép kín. Và chúng ta cũng đừng đặt những chướng ngại cản trở hoạt động của Thánh Linh. Ý thức về hồng ân đã lãnh nhận, về bao nhiêu bằng chứng, về ơn phù trợ của Chúa. Tôi khích lệ anh em, hãy canh tân niềm tín thác nơi Chúa, và ra đi không chút sợ hãi, làm chứng về niềm vui phúc âm, làm cho nhiều người hạnh phúc. Về việc loan báo tin mừng, vốn là đoàn sủng thiết yếu của dòng ngôi lời, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tâm hồn của mỗi tu sĩ ngôi lời, những lời của Thánh Phaolô phải đốt cháy như ngọn lửa không tàn lụi. Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đây là sự dấn thân của bao nhiêu thừa sai nam nữ đi trước anh em. Đây là chứng tá họ để lại, làm gia sản, và là thách đố đang chờ đợi anh em ngày nay. Anh em hãy sống, và để cho mình được lời Chúa thánh hóa, và hãy sống bằng lời Chúa. Sau cùng về tình huynh đệ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ dòng ngôi lời rằng, một cộng đồng huynh đệ được Chúa liên kết thì có sức thu hút chúng ta và giữ chúng ta lại với nhau, chấp nhận chúng ta là những con người và không ngừng là chính mình. Từ Thiên Chúa, anh em đã nhận sức mạnh và niềm vui để trung thành và để tạo nên sự khác biệt bằng cách noi theo con đường Chúa chỉ cho chúng ta. Các con hãy yêu thương nhau. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thật là đẹp dường nào khi thấy một cộng đoàn tiến bước hiệp nhất, và trong đó các phần tử yêu thương nhau. Đây chính là sự loan báo tin mừng lớn nhất. Thế giới và cả giáo hội đang cần được cảm thấy tình yêu thương huynh đệ này, mặc dù có những khác biệt và liên văn hóa. Một cộng đoàn trong đó các linh mục, tu sĩ và giáo dân cảm thấy mình là phần tử của một gia đình. Trong đó, đức tin và cùng đoàn sủng được chia sẻ và sống thực. Trong đó tất cả đều phục vụ nhau, không ai hơn người khác. Như thế, khi đoàn kết với nhau, anh em có thể đương đầu với mọi khó khăn và nghĩa vụ ra ngoài để gặp gỡ những người anh em khác, bị loại khỏi xã hội, bị bỏ mặc cho số phận, bị chà đạp vì những lợi lộc ích kỷ. Cả họ cũng là những người anh em của chúng ta, đang cần chúng ta giúp đỡ và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa đến gặp gỡ họ. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Thánh lễ khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Huế. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, cha An Tôn Dương Quỳnh, tổng đại diện Tổng Giáo Phận Huế, đã cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Trước thánh lễ là phần rước kiệu xương thánh của các vị tử đạo tại Huế. Các đoàn thể tham gia rước kiệu khởi đi từ trung tâm mục vụ Huế và di chuyển lên nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Mở đầu thánh lễ, cha An Tôn nói lên ý nghĩa của thánh lễ, nhất là những giá trị về sự hy sinh của các thánh tử đạo Việt Nam. Sau bài tin mừng, cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng Thư ký Hội đồng Mục vụ Tổng Giáo Phận Huế, trưởng ban tổ chức năm thánh, đã có những tâm tình chia sẻ với cộng đoàn hiện diện. Trước hết, Ngài nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và vui mừng hãnh diện về những chứng nhân anh dũng ngày xưa đã dám sống mầu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Ngài nhắc lại sự kiện cách đây đúng 30 năm, ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã chia sẻ niềm vui với con dân đất Việt đang tề tựu trong lễ tuyên phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam rằng: anh chị em là dòng giống các vị tử đạo, là dòng giống những người được tuyển chọn. Nguyện chúc cho mùa lúa vàng của anh chị em muôn năm tồn tại trong hoang lạc. Cha Đại Minh cho thấy, trong 117 vị được tuyên phong hiển thánh, gồm có 8 vị giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Đặc biệt, có một phụ nữ là Thánh Anne Lê Thị Thành, mẹ của 6 người con. Đây chỉ là con số tiêu biểu cho hơn 300.000 vị tử đạo trong thời gian 300 năm Giáo hội Việt Nam bị bách hại qua các thời đại. Cha Đa Minh nhấn mạnh cho thấy nét độc đáo nơi cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta tự hào chính là tình yêu. Một tình yêu mà chính Chúa Giêsu, đấng sáng lập giáo hội, đã rao giảng, đã sống và đã chết. Các thánh tử đạo tại Việt Nam đã đi vào quỹ đạo của tình yêu ấy. Lấy yêu thương xóa tan hận thù, lấy cái chết hiến mạng cho người mình yêu. Người mình yêu đó là Thiên Chúa cao cả, là quê hương dân tộc yêu dấu, là những con người và gia đình làng xóm ruột thịt. Cuối cùng, cha Đa Minh mời gọi mỗi người hãy noi gương các thánh tử đạo, sống tinh thần của các ngài, tinh thần của tin mừng, giá trị của tin mừng là yêu thương, tha thứ, phục vụ, quên mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, quý cha hạt trưởng, cha quản sứ chính tòa và cha quản nhiệm La Văn đã cung nghinh sương các thánh tử đạo. Tiếp đến, cộng đoàn tham dự được lắng nghe sắc lệnh của tòa ân giải tối cao về việc lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh này. Kết thúc thánh lễ, cha An Tôn chủ tế cùng với quý cha ban phép lành với ơn toàn xá cho tất cả mọi người tham dự. Các địa điểm hành hương trong năm thánh tại Tổng giáo phận Huế là nhà thờ chính tòa Phủ Cam, trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, nhà thờ Dương Sơn, nhà thờ An Truyền, nhà thờ Nước Ngọt và nhà thờ Hà Úc. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, dấu chỉ thời đại là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, tục hóa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trong tiếng Việt, từ tục có nhiều nghĩa. Tục có nghĩa là thô lỗ, thô tục, đối lại với thanh. Ví dụ, ăn bẩn nói tục, tục tĩu. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của Phật giáo, chữ tục còn dùng để chỉ trần thế này, như trần tục, tục lụy. Theo nghĩa nào đó, tục có thể đối lại với thánh, nghĩa là cõi đời nơi chúng ta đang sống, đối lại với cõi thần tiên trên trời. Cũng có khi tiếng tục được dùng để đối lại với nhà tu, với việc đạo giáo, như từ phàm tục, thế tục. Dù sao đi nữa, từ tục hóa đã được dùng để dịch từ secularization, một hiện tượng tôn giáo, văn hóa xã hội của Âu Mỹ trong thời cận đại. Một hiện tượng mang theo nhiều giá trị cũng như nhiều nguy hiểm cho đức tin. Nói thế có nghĩa là trong các ngôn ngữ Tây Âu, tiếng tục cũng có nhiều nghĩa như trong ngôn ngữ Việt Nam phải không thưa cha? Đúng là nó có nhiều nghĩa, nhưng không hoàn toàn tương đương như tiếng tục trong tiếng Việt. Ví dụ, nó không có nghĩa là tục tĩu đối lại với thanh tao. Thực ra, secularization lấy nguyên ngữ từ tiếng Latin seculum. Từ này mang rất nhiều nghĩa, có thể dịch là đời đối với đạo, hoặc trần thế, trần gian, trần tục đối lại với thiên giới. Do đó, từ secularization có thể dịch là thế hóa, đời hóa, trần hóa, đất hóa. Trong vài thế kỷ nay, secularization được dùng theo nhiều nghĩa khác nhau. Các nhà sử học cho rằng, từ này xuất hiện lần đầu tiên trong ngôn ngữ pháp luật bên Đức, để chỉ việc chuất hữu các tài sản của giáo hội. Các tài sản ấy vốn được coi là của thánh vì thuộc quyền sở hữu của giáo hội, hay được sử dụng vào việc tôn giáo. Nay bị chuyển sang tay nhà nước, và do đó trở nên phàm tục. Cũng như một số nước, các nhà thờ bị sử dụng thành rạp hát, bảo tàng viện, các tu viện thì biến thành trại lính, nhà thương, phải không thưa cha? Đúng vậy. Đó là những ví dụ điển hình của sự tục hóa. Nhưng cho đến mức độ này, chúng ta còn ở phạm vi của các đồ vật vô tri vô thức. Một căn nhà có thể dùng làm nhà ở, trường học hay nhà thờ, tùy dụng ý của chúng ta. Cấp độ thứ hai của sự tục hóa được áp dụng vào các cơ cấu xã hội chính trị. Khi ấy sự tục hóa có thể diễn ra cách nôm na là tách quyền đời ra khỏi quyền đạo. Tại nhiều xã hội, hai quyền ấy lẫn lộn, hoặc là quyền đời xen lấn vào quyền sống tôn giáo, hoặc quyền đạo xen mình vào việc chính trị. Những cuộc cách mạng xảy ra ở Âu Châu trong những thế kỷ vừa qua đã muốn tách hai lĩnh vực ấy ra. Một đàng, các vị lãnh đạo tôn giáo không được pha mình vào các lĩnh vực chính trị, không được lên tiếng trong việc chỉ định, chốt phế các nhà lãnh đạo quốc gia nữa. Đàng khác, các nhà chính trị không phò một tôn giáo nào, họ giữ thái độ trung lập với hết mọi tôn giáo, không bênh vực, cũng không chống lại tôn giáo nào hết. Dĩ nhiên đây chỉ là nói trên nguyên tắc giấy tờ. Chứ trong thực tế thật khó giữ được thái độ trung lập. Lịch sử của mối tương quan giữa các thế quyền với tôn giáo trong hai thế kỷ này ghi nhận không biết bao nhiêu trường hợp đàn áp, bài trừ tôn giáo. Sự tục hóa của chính quyền cũng có nghĩa là, từ nay các nhà cầm quyền chịu trách nhiệm trước nhân dân, chứ không phải trước mặt Thiên Chúa nữa phải không thưa cha? Vâng, cũng có nghĩa đó. Trong nhiều xã hội, bên Tây cũng như bên Đông, nhiều nhà vua tự coi mình là con trời, thay trời để trị dân. Do đó họ tự đồng hóa mình với trời, làm mưa làm gió, nắm quyền sinh sát hàng vạn sinh linh. Các cuộc cách mạng dân chủ cận đại đã tục hóa quyền bính, theo nghĩa là từ nay, các nhà cầm quyền không còn nắm quyền bính tuyệt đối nữa. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một ông quốc trưởng làm lỗi cũng phải bị đưa ra tòa xét xử như bất cứ công dân nào khác. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là nguyên tắc thôi. Đời nào các nhà cầm quyền, tuy có mang danh là vô thần đi nữa, lại không tự coi mình là trời nắm quyền sinh sát nhân gian. Lịch sử các chế độ độc tài của thế kỷ 20 đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, hiện tượng tục hóa chưa dừng lại ở khía cạnh chính trị, dần dần nó còn lan sang cả các khía cạnh khoa học và kỹ thuật nữa. Như vừa nói, trong lĩnh vực chính trị, sự tục hóa có nghĩa là các cơ quan lãnh đạo chính trị không lệ thuộc vào quyền bính tôn giáo nữa. Họ cai quản dựa vào nguyên tắc pháp luật, chứ không dựa vào kinh thánh hay quyền giáo huấn. Hiện tượng ấy cũng xảy đến trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, kỹ thuật. Ví dụ, các nhà khoa học vật lý không còn giờ, lần giờ kinh thánh để tìm ra nguồn gốc vũ trụ, nhưng chỉ cần các ống kính thiên văn vào phòng thí nghiệm. Các nhà kinh tế chỉ còn nghiên cứu luật thị trường, chứ không cần tham khảo các giám mục về việc kinh doanh. Hiện tượng tục hóa ở đây cũng đồng nghĩa với điều mà Công đồng Vaticano đệ nhị gọi là sự tự trị của các giá trị trần thế. Theo nghĩa là các khoa học tự nhiên có quyền áp dụng những phương pháp và những định luật riêng trong việc khám phá ra chân lý. Không phải cứ nhất cử nhất động đều phải mở kinh thánh ra tham khảo. Tự nó, sự tục hóa này không có chi nghịch với Thiên Chúa. Trái lại là đằng khác. Chính Chúa đã ban cho con người trí khôn, thì con người phải sử dụng lấy. Khi con người tận dụng khả năng Chúa ban, thì đâu phải là làm thiệt thòi cho Chúa, mà chính là làm vinh danh cho Ngài. Nói khác đi. Khi chúng ta đói thì chúng ta phải đi làm ruộng kiếm cơm ăn, và khi đau thì kiếm thuốc uống, thay vì đi khấn vái cầu kinh. Thoạt tiên xem ra có vẻ tục hóa, nhưng nó không có gì đi ngược lại với Thiên Chúa, phải không thưa cha? Đúng thế. Có thể nói, chính Kinh Thánh đã dạy cho chúng ta tục hóa, theo nghĩa là trong nhiều tôn giáo cổ truyền, con người sợ sệt không dám đụng tới một số cây cối, súc vật, sông ngòi, vì coi chúng như có ma thiên thần tính. Thế nhưng Kinh Thánh bảo rằng, chúng không có thần tính, chúng đã được Thiên Chúa dựng nên và ban cho con người. Con người cần phải biết chế ngự chúng. Tuy nhiên, sự tự trị của các thực tại trần thế có thể đưa con người đến một chỗ cực đoan khác. Theo nghĩa là từ nay con người không còn cần đến Thiên Chúa nữa. Khoa học có đủ sức để tạo ra hạnh phúc cho con người. Hậu nhiên, tôn giáo trở nên thừa thãi vô dụng. Thay vì ngồi mơ mộng đến hạnh phúc thiên đàng, thì tốt hơn nên ra tay hoạt động để tìm hạnh phúc ngay từ đời này. Thưa cha nghĩ sao về luận điệu đó? Trong khuôn khổ thời gian ngắn ngủi, tôi không thể đưa ra các thứ phê bình được. Tôi chỉ có thể ghi nhận vắn tắt vài nhận xét. Thay vì nói rằng sự tục hóa đúng hay sai, chúng ta cần phân biệt các khía cạnh của nó. Và cho dù có thể thấy những điểm sai lầm, trước khi đả kích, chúng ta nên coi đó như một thách đố cho đức tin của chúng ta. Thực vậy, đôi khi chúng ta giữ đạo vì mong tìm được một mối lợi nào đó. Ví dụ như sức khỏe, công ăn việc làm, công danh sự nghiệp. Chúng ta cố gắng ăn ở tử tế, khấn vái cầu xin, mong cho được những ơn ấy. Thế rồi khi thấy rằng chúng ta có thể đạt được những ước mơ trên qua những phương tiện khác, chúng ta bỏ hết việc giữ đạo. Như thế là chúng ta giữ đạo vì vụ lợi. Lợi dụng đạo, lợi dụng Chúa, chứ đâu phải vì mến Chúa. Một thách đố khác nữa là đôi khi chúng ta mong tìm hạnh phúc trên trời, vì thấy đời này quá khổ. Thế nhưng khi tìm thấy vài tiện nghi vật chất, thì chúng ta lại bám vào đó và thấy cuộc đời này thật đẹp tươi. Chẳng cần đến Chúa và thiên đàng nữa. Tôi nghĩ đó là những thách đố do phong trào tục hóa đặt ra cho người tín hữu. Một cơ hội để chúng ta xét lại đời sống đạo của chúng ta. Chúng ta giữ đạo vì mong một món lợi hay vì muốn yêu mến Chúa? Chúng ta mong tìm những sự trên trời vì chúng ta chán ghét đời, hay chúng ta yêu mến xây đắp đời mà vẫn mong về cõi phúc thật? Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi ơn gọi là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. tình yêu vô điều kiện của cha mẹ đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong xã hội ngày nay, giáo dục cho con cái nên người là một trọng trách ngày càng khó khăn. Cha mẹ nào cũng canh cánh trong lòng ảnh hưởng xấu của xã hội, nhất là một xã hội trong đó các chuẩn mực đạo đức ngày càng bị xem thường. Hệ thống giáo dục không đặt nặng ở đức dục, khiến các bậc phụ huynh không còn tin tưởng ở trường học. Nạn bạo động, nghiện ngập, gian dối, mánh mung tràn lan trong xã hội, khiến nhiều bậc cha mẹ cảm thấy hoang mang, không biết con cái của mình có thể trưởng thành được không. Chính trong một thực tế đáng buồn như thế, mà những bậc cha mẹ có niềm tin không nên đánh mất hy vọng. Họ phải tin tưởng rằng chiếc phao và thành lũy cuối cùng để bảo vệ con cái họ chính là gia đình. Và một gia đình chỉ thực sự trở thành mái ấm cho con cái khi chúng cảm thấy nhu cầu được yêu của chúng được thỏa mãn. Nếu con cái thực sự cảm thấy được cha mẹ yêu thương, thì chắc chắn chúng sẽ đón nhận sự hướng dẫn và chỉ bảo của cha mẹ. Để cho một đứa trẻ thực sự cảm thấy được yêu thương, cha mẹ cần phải nói được ngôn ngữ tình yêu của nó. Mỗi một đứa trẻ đều có một cách nhận thức về tình yêu. Được giao tiếp qua thân xác, được nghe những lời khẳng định và cổ võ, được dành cho nhiều thời giờ, được nhận quà và được phục vụ. Đây là năm ngôn ngữ tình yêu cơ bản có giá trị cho mọi người, kể cả trẻ con. Trong một gia đình có đông con, cha mẹ sẽ nhận ra rằng không phải tất cả mọi đứa con đều nói cùng một ngôn ngữ tình yêu. Có đứa thích được cha mẹ nói những lời cổ võ khuyến khích. Có đứa thích được cha mẹ dành nhiều thời giờ cho hơn. Có đứa thích được chiều chuộng, vân vân. Hai đứa con trong cùng một gia đình có thể có hai cách muốn được yêu thương khác nhau. Nhưng dù cho ngôn ngữ tình yêu của đứa trẻ có thế nào đi nữa, chúng vẫn chờ đợi một tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Tình yêu vô điều kiện là ánh sáng chỉ đường, là đèn pha chiếu rọi trong đêm tối, và giúp cha mẹ cần phải làm gì để nuôi dạy con cái. Tình yêu vô điều kiện là tình yêu được bày tỏ mà không đòi hỏi một điều kiện nào từ phía người nhận. Cha mẹ yêu thương con cái không phải vì hình dáng, trí thông minh, khả năng hay những cố gắng của chúng. Cha mẹ yêu thương con cái cũng không phải vì những kỳ vọng đặt nơi chúng. Dĩ nhiên, nói như thế cũng không có nghĩa là cha mẹ phải chấp nhận và yêu thương cả tật xấu của con cái. Yêu thương vô điều kiện không có nghĩa là chấp nhận hay dung túng sự tháo thứ. Yêu thương vô điều kiện chỉ có nghĩa là làm cho con cái luôn cảm thấy được yêu thương. Và khi cảm thấy được yêu thương thực sự, chúng sẽ tích cực đáp trả lại tình yêu của cha mẹ. Nhiều bậc cha mẹ e ngại rằng yêu thương vô điều kiện như thế sẽ chiều chuộng và làm hư hỏng con cái. Thật ra, chẳng có đứa trẻ nào nhận quá nhiều tình yêu vô điều kiện của cha mẹ cả. Một đứa trẻ có thể được cưng chiều và hư hỏng vì không được dạy dỗ hoặc yêu thương một cách đúng đắn mà thôi. Một tình yêu vô điều kiện sẽ không bao giờ làm cho một đứa con ra hư hỏng, bởi vì chẳng có bậc cha mẹ nào có thể yêu thương một cách hoàn toàn vô điều kiện cả. Quen thuộc với truyền thống, thương cho roi cho vọt. Chúng ta dễ nghi ngờ về giá trị của tình yêu vô điều kiện. Thật ra, có yêu thương con cái một cách vô điều kiện, cha mẹ mới thấy được rằng chỉ có một tình yêu như thế mới giúp cho con cái cảm thấy được yêu thương thật sự. Và chính cha mẹ cũng sẽ cảm thấy mình được trưởng thành hơn trong quan hệ với con cái. Nhân vô thập toàn. Chẳng có ai là hoàn hảo. Do đó, không ai dám tự phụ rằng mình luôn luôn yêu thương một cách vô vị lợi và vô điều kiện. Nhưng càng cố gắng yêu thương vô điều kiện, chúng ta càng thấy mình trưởng thành hơn trong tình yêu. Để có thể yêu thương con cái một cách vô điều kiện, trước hết, cha mẹ cần nhớ rằng chúng là những đứa trẻ. Và bởi vì chúng là trẻ con cho nên chúng sẽ hành động như trẻ con. Không gì phản giáo dục cho bằng, bắt trẻ con phải cư xử như người lớn. Cách cư xử của trẻ con thì đương nhiên chỉ có thể là trẻ con mà thôi. Mà đã là trẻ con thì đôi lúc không vừa lòng người lớn. Nếu cha mẹ thực sự cư xử như cha mẹ và yêu thương con cái, bất luận hạnh kiểm của chúng có như thế nào đi nữa, thì lúc đó con cái mới có thể trưởng thành và từ bỏ cách cư xử trẻ con của chúng. Nếu cha mẹ chỉ yêu thương con cái vì chúng làm đẹp lòng mình, thì đó chỉ là một tình yêu có điều kiện. Và nếu cha mẹ chỉ yêu thương con cái khi chúng thỏa mãn một số điều kiện họ đưa ra, con cái sẽ không cảm thấy được yêu thương thật sự. Một tình yêu có điều kiện như thế sẽ khiến chúng cảm thấy không được an toàn, và như vậy sẽ không giúp chúng tự chủ và có được một cách cư xử trưởng thành hơn. Nếu cha mẹ chỉ yêu thương con cái khi chúng đáp lại những đòi hỏi và chờ đợi của họ, chúng sẽ luôn luôn cảm thấy bất lực và có lúc sẽ chẳng còn muốn tiếp tục phấn đấu nữa, vì nghĩ rằng chẳng bao giờ cố gắng cho đủ cả. Chúng sẽ luôn luôn sống trong âu lo, tự ti và giận dữ. Nếu cha mẹ yêu thương con cái một cách vô điều kiện, chúng sẽ luôn luôn cảm thấy thoải mái, tự tin và tự chủ khi bước vào tuổi trưởng thành. Dĩ nhiên, mỗi lứa tuổi đều có phản ứng khác nhau. Thiếu niên không cư xử như trẻ con. Đứa con ở tuổi 13 không hành động như đứa trẻ lên 7. Nhưng dù là thiếu niên hay trẻ con, chúng vẫn còn trong tuổi vị thành niên. Do đó, cha mẹ không nên ngạc nhiên nếu chúng có cư xử một cách thiếu trách nhiệm. Do đó, cha mẹ cần phải tỏ ra kiên nhẫn với con cái. Kiên nhẫn là thể hiện của tình yêu vô điều kiện. Trong các nhu cầu của đứa trẻ, thì quan trọng nhất là nhu cầu tình cảm, tức nhu cầu được yêu thương. Dĩ nhiên, những nhu cầu thể lý cũng không kém phần quan trọng. Cha mẹ phải lo cho con cái được ăn mặc, ngủ nghỉ đầy đủ. Nhưng đây là những nhu cầu dễ thỏa mãn hơn cả. Đáp ứng được nhu cầu tình cảm, thỏa mãn được nhu cầu được yêu nơi đứa trẻ mới là điều quan trọng hơn. Chỉ khi nào nhu cầu này được thỏa mãn, đứa trẻ mới phát triển được tính tự ti lành mạnh, và như vậy mới có thể trưởng thành để bước vào đời. Chỉ với tinh thần tự tin như thế, con cái mới thấy mình là những thành phần quan trọng trong xã hội. Chỉ khi nào nhu cầu được yêu, được thỏa mãn, đứa trẻ mới cảm thấy an toàn. xã hội chúng ta đang sống là một xã hội không lành mạnh và bất ổn. Cha mẹ cần phải giúp cho con cái được lớn lên trong sự an toàn. Nhờ đó, chúng mới mạnh dạn bước vào đời. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới. Ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi trọn vót cao xanh. Hai dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha.
Vừa nhận được điện thoại, vị bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay, "Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng, ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?" Vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời, "Thật xin lỗi, lúc này không phải ca trực của tôi, nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng, vừa nhận được điện báo, tôi đã đến ngay đây, và lúc này tôi muốn tĩnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật." Người cha giận dữ, "Tĩnh tâm mà, giả như con trai của ông đang nằm trong phòng cấp cứu, thì ông có tĩnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?" Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời, "Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa." Người cha phàn nàn, khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì, xem ra quá dễ dàng. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ, và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc. Cảm tạ Chúa, con trai ông đã được cứu. Muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi. Rồi không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ lập tức rời khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay, "Loại bác sĩ gì mà lại cao ngạo đến như vậy chứ? Thậm chí, ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi." Cô y tá cúi xuống, nước mắt tuôn trào. Trong nghẹn ngào, cô chậm rãi trả lời, "Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Nhưng vừa nhận được điện báo, bác ấy đã tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về để tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống hàng ngày, khi tiếp xúc với người khác, chúng ta thường hay nhận xét, đánh giá, thậm chí là trách móc họ về những lời nói hay cách cư xử không vừa ý chúng ta. Chưa biết rõ về người khác, chỉ suy đoán theo ý nghĩ của mình và nhận xét về họ. Đó là hành động xét đoán. Và những gì là xét đoán thì không phải bao giờ cũng đúng. Bởi vì suy cho cùng thì trong bản thân từ ngữ xét đoán, thì xét và đoán đã hàm chứa một sự mơ hồ, không rõ ràng. Trong câu chuyện này, người cha đã rất sốt ruột vì lo lắng cho tính mạng của con mình, mà không hề biết rằng cũng ngay lúc đó, cõi lòng của vị bác sĩ đang rất đau đớn vì cái chết của con mình, nên đã nhận xét tiêu cực về vị bác sĩ và buông lời trách móc những lời nói và cử chỉ mà ông cho là quá vô tâm trước nỗi đau của mình. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống và những nỗi niềm riêng trong cuộc đời của mình. Những người xung quanh không thể hiểu được những gì đang xảy đến với chúng ta, và chúng ta cũng không thể biết hết những gì đang diễn ra trong tâm hồn, suy nghĩ và cuộc sống của người khác, hay họ đang phải cố gắng như thế nào để chiến đấu với những khó khăn của riêng họ. Nếu như bị người khác hiểu lầm và xét đoán không đúng về lời nói hoặc hành vi của mình, chắc chắn chúng ta cũng cảm thấy bị tổn thương, đau lòng hoặc ấm ức. Do vậy mà chúng ta cũng hãy thận trọng trong cách suy nghĩ và nhận xét về người khác, để tránh những sai lầm gây tổn thương cho họ. Trong một bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta rằng, trước khi muốn xét đoán người khác, chúng ta nên nhìn vào gương để thấy mình như thế nào trước đã. Ngài cũng kêu gọi chúng ta đừng xét đoán người khác, nhưng hãy nhìn lên Chúa Giêsu, vì Người là Đấng luôn có cái nhìn và phán đoán đầy tình thương mến và lòng xót thương. Nếu như thói quen của chúng ta là xét đoán người khác để chứng minh rằng họ thua kém mình và mình có nhiều điểm tốt hơn người khác, thì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy có cái nhìn như Chúa trước những lỗi lầm và yếu đuối của người khác. Một cái nhìn cảm thông đối với người phụ nữ ngoại tình đang bị kết án. Một cái nhìn khoan dung đối với Phêrô khi ông lên tiếng chối Chúa. Một cái nhìn đầy sự tha thứ từ thập giá đối với những kẻ đang hành hạ và giết chết Chúa. Và còn bao nhiêu cái nhìn yêu thương của Chúa dành cho chúng ta mỗi khi chúng ta sa ngã, lỗi phạm đến Chúa. Ước gì mỗi khi bị cám dỗ xét đoán người khác, chúng ta nhớ lại lời chỉ dạy của Chúa Giêsu: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy, và anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy, để chúng ta có thể cảm thông, tha thứ và khám phá ra được bao điều tốt đẹp nơi tha nhân. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần chúng con đã xét đoán một cách tiêu cực, và cư xử hẹp hòi, bất công với những người xung quanh mình. Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của bản thân, để biết cảm thông với những yếu đuối của người khác, và tận tình yêu thương, nâng đỡ nhau trên đường đời. Amen.
Con nhận ra, khi con tự thấy con sống, thật là rất tốt không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khiên chê. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi trong vót cao xanh. Hai dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Nào ngờ chính Chúa vẫn đang quay lưng lại, để mà vui xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc vẫn đang quay lưng lại.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.